Hôm nay khai mạc của Đại hội Du hành Tự thức. Chúng ta sẽ chung hội trong quyết tâm giải thoát. Mọi người đã không ngại xa xôi về nơi, một nơi tu học huynh đệ tương hội trong xây dựng để hiểu rõ nguyên lý du hành Tự thức. Chúng ta đi từ xa đến đây, từ bao nhiêu ngàn dặm, tâm thức nô nức muốn tương ngộ lẫn nhau, khai triển tâm linh giải thoát. Việc chân của chúng ta, đêm đêm phải dụng tâm thanh tịnh tu thiền, giải thoát, đó là nguyên lý tu học của mọi cá nhân. Ngày hôm nay chúng ta tề tụ nơi đây, các nơi đã về đây trong một thức hòa đồng, thương yêu, một cái tâm thức bình đẳng đối đãi lẫn nhau, trên tinh thần xây dựng, cải tiến tâm linh. Tất cả những chuyện gì chúng ta phải xóa bỏ, hướng về một con đường giải thoát chục, đó là chánh. Mục đích của chúng ta tham thiền giải thoát phần hồn để tìm thấy những thế gian là giả tạm. Sắc của chúng ta là tư giả hợp thành, nước lửa do đất hợp thành. Trong sự tranh đấu, tìm tòi và ngọc của cải rốt cuộc phải ra đi, buông bỏ bằng tay không. Nhưng mà không thấy giá trị của chúng ta có ở đâu. Cái phước của chúng ta, từ tiền kiếp có tu, kiếp này mới hưởng phước nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Cho nên hận tu của các bạn là rất quý, quý nhất trong cái thời đại động đoạn này. Người chịu tu thiền, người chịu dấn thân khổ hạnh, tạo hạnh đức cho chính mình, giá trị vô cùng hơn vàng bạc. Tâm thức giải thoát trở về cảnh đời đời bất diệt. Chứ không phải các bạn làm một chuyện u ơ đâu. Chuyện vĩ đại của chân tâm, khai triển chân tâm, tu thiền để giúp cho phần hồn tiến hóa, chứ không có tạo sự trừ trệ, hướng ngoại và bị phỉnh phờ qua những lời hứa hẹn và không thực hiện được. Chính ta thực hiện thì chúng ta mới tiến được. Tiến tới một ly, đạt tới một ly, tiến được một phân, đạt một phân. Người tu viện tiền vô vi phải có ý chí trở về với thực chất thanh nhẹ sẵn có của chính mình mới tiến qua được. Ngày hôm nay cuộc du hành tự thức này để cho chúng ta kiểm điểm lại, thấy rõ nhân gian đã tạo được những gì do khối óc hình thành rất rõ ràng. Chúng ta có cơ hội đi đây đi đó, chuyện gì cũng rút ngắn lại để cho mọi người chung thức, chung hiểu, chung tiến và để xây dựng khả năng từ bi sẵn có của chính mình. Mỗi người của chúng ta đều có khả năng từ bi. Lui về thanh tịnh thì tâm từ bi nó mới phát. Nó phát sáng ra. Chúng ta hướng thiện là biết thương yêu chính mình, xây dựng chính mình. Cha mẹ sinh ra muốn chúng ta bảo trọng tâm thân. Ngày hôm nay chúng ta bảo trọng tâm thân lẫn hồn vía là người tu vô vi. Thể xác của các bạn được ổn định qua cơn thiền. Tâm thức của các bạn được khai triển hướng về tâm linh vô cùng bất diệt. Thì các bạn không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Từ đây lên thiên đàng biết bao nhiêu cảnh mê hoặc lòng người, kích động lòng người, không ngừng nghỉ. Từ giai đoạn một đều có thử thách. Cho nên bạn đạo vô vi tu ngắn, thì phải bị những sự kích động đó. Chúng ta phải học nhịn nhục để tiến hóa. Và chúng ta chán ngán giữa đường, đồng quan phí một cuộc tu học của chúng ta. Không có chán ngán được. Phải trì vị trí thăng hoa thì lúc nào cũng tâm hồn trẻ trung và cởi mở. Thăng hoa trong thanh tịnh. Các đàn bạn về đây tu học để tìm hiểu gì? Tìm hiểu cái gì nói để khai mở cho mình thanh sáng suốt lên. Chúng ta dòm bên ngoài bao nhiêu sự động loạn, bao nhiêu người chịu tu như chúng ta. Chúng ta đã gặt hái được những gì? Nhìn lại thì thật chúng ta đã bước vào lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta bằng lòng nhìn nhượng cho tất cả những sự động loạn nó qua. Nó đến rồi nó qua. Thì cuộc đời mới dễ dãi được. Nếu các bạn không đạt được thanh tịnh thì bón chen trong sự động loạn. Thì càng ngày càng động loạn thêm và không giải thoát được. Ở đây cũng có nhiều người đã về quê nhà đã thấy rõ những sự kích động và phản động của tình đời gian bạc. Nó đã phơi bày dãy đầy trong xứ và làm ô nhiễm tâm hồn của con người không biết giá trị vô cùng, giá trị vô sanh của chính họ, tâm ra động loạn, than khổ, than phiền. Các bạn gặp bao nhiêu người đều là khổ phiền, không có người nào được an vui. Vì lòng tham dục của họ đang phát triển, chưa chịu tự dứt. Người tu là tự dứt, không còn tham dục nữa. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên mới có cơ giải thoát. Chúng ta không nhiều thì ít, cũng đã tu luyện. Ngày đêm tưởng niệm tờ Phật, nguyên ý giải thoát tâm thân, vì tới thành vô cùng. Tôi thiết tưởng các bạn nhân dịp này thì cảm thức rất rõ ràng, thấy rõ. Qua giây phút tham thiền, trong ba ngày đại hội này các bạn sẽ tìm ra nhiều cái nguyên lý do bạn mà ra, chính trong bạn mà phát triển rất rõ ràng. Tình thương yêu quý mến của những người đi trước là trời đã đạt thành. Chúng ta ở thế gian có cơ hội là cha mẹ, anh em trong gia đình, chúng ta có tâm từ bi hướng thượng, thì chúng ta mới thấy rõ người đi trước đã vượt qua bao nhiêu sự khó khăn mới thành đạt. Mặt trời có ánh sáng, nên mặt trời cũng phải được điều luyện nhiều mới có ánh sáng. Tâm thức của chúng ta cũng vậy, phải chịu nhồi quá nhiều tâm thức của chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh là giá trị. Từ bi là giá trị, giữ lấy sự thanh tịnh đó mà thăng hoa thì không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như trên đường đạo. Đường đi vô cùng tận mới cảm thức được nguyên lý vô sanh. Khi mà các bạn khối óc các bạn cảm thức được nguyên lý vô sanh thì các bạn đâu còn mê chấp nữa. Đời là gì? Không còn sự động loạn có thể lôi cuốn của chúng ta được nữa. Không có ngoại cảnh nữa. Chỉ nội cảnh, nội tâm làm tiêu chuẩn phát triển tâm thức mà thôi. Không còn ngoại cảnh tỉnh phờ chúng ta nữa. Cho hôm nay tôi tuyên bố khai mạc nơi đây để các bạn chung vui và để tìm hiểu lấy các bạn và ra thấy trường đời trước mắt. Mấy bước là các bạn thấy bao nhiêu sự động loạn nô nức đua giành cuộc sống. Tâm họ rất bơ vơ vì họ chưa hiểu họ. Dù bên ngoài giàu có sơn son thép vàng nhưng mà tâm bất an. 1 triệu người đều như vậy. Các bạn nhìn hỏi lại, họ thế nào, không có gia can nào yên ổn, tâm thức không, vì sự đua đòi, vấp phải sóng gió, không thể cứu rỗi. Trừ phi có những người tu, hy sinh hạnh đức cao dày, hy sinh thực hành giải thoát, lập trật tự cho chính mình, khối óc càng ngày càng khai triển, thì những người đó mới cảm thức được cái hạnh vô sanh của trời Phật đã ban bố cho hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Hôm nay chúng ta có cơ hội tái ngộ chung vui hòa nơi đây, để đem lại niềm tin sáng suốt cho mọi người. Sự hiện diện của các bạn là sự quý báu nhất để giải tỏa những trược khí trong một sự động loạn, mê tín dị đoan, không hiểu được khả năng của chính mình. Chính các bạn đến đây để đóng góp một phần rất lớn để cho càng không vũ trụ chấn động thiên đình, để dịch về trên chứng nhận tâm thức của chúng ta tu học về để lo tu luyện càng ngày càng nhiều, để giải những sự phiền sai quấy trong tâm thức của chúng ta, càng ngày càng buông bồi tâm từ bi càng sáng suốt hơn. Nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hóa, nhịn nhục để đi cứu độ chúng sanh là điều duy nhất. Từ đây tới 2000 năm, chúng ta phải trì kỳ trí để cứu độ chúng sanh.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Và Thái Bình, bữa nay thì con cũng có hỏi cái gì, nhưng mà con nói lên nữa là con làm khổ thầy chứ.
Có liên hệ phải giúp đỡ lẫn nhau. Không có gì khổ hết. Thế gian đô thị giả tạm chơi vui, chơi vui một chút rồi thăng tiến, không có gì lo. Mọi người đều vui đi, không có đó đâu.
Tôi thì tôi cũng được 9-10 năm, nhưng mà nói tôi 9-10 năm thì kể ra thì cũng xấu hổ lắm. Tại vì tôi ngày có vài ba tiếng à. Nhưng nếu mà tôi năm thì nó cũng không có thấm như đâu. Nhưng mà sau thời gian 8 năm á, thì mới lòi ra được cái tật bệnh của mình. Mà cái tật bệnh của mình á, thì tôi trong cái thời gian bệnh thì tôi mới hiểu rằng là cái tâm ác của mình từ kiếp này và kiếp trước bây giờ mới loại ra giải nghiệp. Rồi bây giờ thì tôi xin tóm tắt chứng bệnh của tôi là chứng bệnh rheumatoid arthritis. Thành ra bác sĩ nó điều trị hết. Có những cái lúc mà gần đây nhất là tôi em ai người ta cũng tử là tốt á, không có nói những chuyện xấu, hãy nói những chuyện vui. Nhưng mà tôi lúc đó thường thường thì tôi niệm Phật xong nó trụ, mà đến những cái lúc mà gần cả tháng rồi đó tôi không niệm Phật được mà không trụ được, mà đứng cũng được, ngồi cũng được, không nghe được, không có gì được hết á. Mà cứ nhìn dần xong tôi thấy là chắc tôi chết rồi. Tại vì trong cái kiếp này tôi có hứa trong cái kiếp tàn còn lại đó là nhất định phải tu, để tôi mà phải hiểu được mình, thấy được mình, mà thấy mình phải chính, mà phải hiểu, mà phải quan tâm như thầy đã nói thì mới bằng lòng. Còn bây giờ mà thấy mà quèo quặt quá vậy thôi, chết cho rồi đi, sống chi mà quèo quặt vậy. Cái bữa đó thầy nói chuyện là từ nào giờ nói thiệt, tôi á là tôi không có xin ơn trên phù hộ để cho con tu tiến, là xin có tiền có bạc hay là này kia nọ, tôi không xin gì hết. Cái tính thì nhỏ con nhưng mà cũng rất ngang lắm, mà ai nói cái gì không phải là phải liền. Rồi thầy nói với tôi bây giờ con thì có cha, mà thầy là những người tâm linh, tiền mà nói nhỏ hoài thì chắc mình nói mà điểm không tới chắc thầy không nghe. Thôi bây giờ điểm nào nói thầy xin có ba điều thôi. Điều thứ nhất á, là tôi xin tôi bỏ xác, tại vì chán quá là tôi không được, thôi bỏ ra rồi đi tới. Tôi bằng lòng là của lực tạo hóa căn thân sự thông minh, cái nào tội tôi chịu, còn cái nào mà ấy thì tôi bằng lòng, nếu mà có luân hồi tôi cũng bằng lòng chịu. Nhưng mà tôi cái óc của tôi á, tôi nghĩ rằng có luân hồi đi nữa thì tôi cũng ở một thế giới thanh nhẹ, tại vì tôi đã hiểu được và biết trong cái những thứ gì. Thì trong lúc thầy nói, con phải hiểu rằng cái nguyên lý vô sinh, thì tôi bắt được cái nguyên lý vô sinh của thầy. Thầy nói nguyên lý vô sinh, thì trong lúc mà tôi ngồi á, trong lúc bệnh quá thì thầy cũng chậm hiểu, cái khối óc chậm hiểu chưa có ý thức được. Nhưng mà về nhà không có rối hồn được, không gì nữa. Và thầy nói đừng kể cái khác. Được rồi, thầy nói không kể cái khác. Mình nó muốn chết rồi, mình kể cái khác gì nữa. Tôi không sơ hồn được, nhưng mà về ráng lên đó, cũng ráng sơ hồn. Ráng thì sơ hồn. Cái bắt đầu nó trụ được. Tôi làm thở được 3 vòng. 3 vòng liên tiếp. Bật ra là 3 vòng. Sáng đó, thì tôi bắt đầu mồ hôi nó tót ra. Đó ra thì cơn đỉnh đầu nó rút rất là mạnh. Thì từ cái càng cổ phía sau nó làm như mấy người mà người ta đánh võ rồi hay là mấy người ta giết nhau, cho ta bẻ cái cổ là cái rách rách rách. Thế tôi thấy những cái rách rách đó tự nhiên tôi thấy sung sướng quá. Rất là sung sướng. Cho nên là thầy cứu con. Rồi bắt đầu từ đó tôi mới ngồi thiền ngày bốn cử và niệm Phật. Mà từ chỉ có một tháng thôi, từ là từ con em tới bây giờ, từ bắt đầu, con người tôi bắt đầu nó ngũ tạng nó bắt đầu nó chảy nở trở lại. Thành ra cái sự mà quyền diệu đó, thì nó quá sức, cái power của thầy quá sức mà tôi là người mà làm thiền thầy nhiều nhất.
Những lần ngược lại rằng y sĩ đang trị bệnh cho tôi. Trời ơi, mức đẹp trời.
Thành ra trong cái lúc mà bây giờ á, thầy nói là thầy thí nghiệm, mà bây giờ bệnh mình thì bác sĩ nó chạy hết rồi. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Thôi bây giờ lấy cái thanh tịnh này ra thí nghiệm. Tôi mới bắt đầu order những cái sách về thực phẩm trị về các bệnh. Đó, rồi cái bắt đầu tôi ngồi tôi nghiên cứu. Thì nghiên cứu và đọc sách và những cái đó, rồi bắt đầu uống lần lần, giảm bớt những cái ăn cơm, uống nước cay cay, và uống nước vegetable. Rồi từ đó những cái tế bào nó tăng trưởng lần 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 lần. Và bây giờ thì tôi đi đứng, được nhanh nhẹ, được khỏe khoắn, rồi bắt đầu ngồi cái bàn được, học không còn ghế nữa. Rồi tôi hy vọng là tôi xin á, xin học có sống lâu, mà vừa xin chừng nào hết bệnh, rồi xin thầy cho giảm tuổi nữa. Người ta được thích sống lâu, mà tôi
là... Vô sinh mà làm sao giảm. Còn lại chết hết.
Thầy ra, hôm nay con xin lỗi anh thầy và con thấy rằng trong cái vô vi này là cái điển lực của thầy. Từ Nam Châu mà thầy chỉ chiếu một xíu thì là dạng bệnh điều mắc phải hết là cái điều con thành tâm ghi nhớ ơn này.
Nên tôi nhắc mọi người phải tưởng tới Phật và tưởng được chân tâm của chính mình. Phật mới có quyền uy cứu độ, chân tâm mạnh mẽ làm việc giúp đỡ lẫn nhau trong khi nguy biến. Không phải niệm Phật là niệm chơi, nhưng phải ý thức rõ là nhớ chân tâm của mình, không có quả nạn.
Thưa ông, như vậy, pháp lý vô vi có những nét đặc thù gì mà chúng tôi cần phải nương theo phép đó để mà đạt tới thanh tịnh như ông nói?
Phải dấn thân. Khi mà chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta dấn thân trong cái khổ rồi. Chính chúng ta làm chủ cái xác mà không biết làm chủ, cho nên bị cái xác lôi cuốn, ham muốn đủ chuyện, phá luật trời, tạo ô nhiễm trong cơ tạng, khối óc, thần kinh không có được yên, phần hồn bị đắm chìm, không lối thoát. Còn tu trở lại thanh tịnh thì tự nhiên và hồn nhiên sẽ khôi phục như lúc sơ sanh dễ dãi.
Thưa ông, như vậy ông thấy một người tu đúng đắn là như thế nào?
Một người tu đúng đắn phải hành đúng đắn, phải thấy rõ phần hồn của mình từ đó đến. Bởi vì hồn chúng ta đến một cách nhẹ nhàng trong cái thể xác, tạo thành nghiệp lực khổ, khổ mãi, khổ cho đến nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, làm chức cao cũng khổ mà làm chức thấp cũng đều khổ như nhau. Cho nên thấy họ mất sự thanh tịnh của phần hồn từ lúc ban đầu tới bây giờ, tu thì họ sẽ khôi phục sự thanh tịnh đó. Họ mới thấy rõ cái gốc gác vô sanh bất diệt của con người.
Xin cảm ơn ông. Vâng, dạ thưa ông, như vậy pháp lý vô vi có tất cả là mấy pháp thưa ông?
Nó soi hồn, pháp luân, thiền định là chánh. Còn những người mới tập thì đời quá động loạn, cho nên dùng cái pháp soi hồn và chiếu minh để giải bớt độc tố trong người qua hơi thở, ổn định rồi mới hành được pháp lý vô vi và soi hồn, pháp luân, thiền định, tiếp tục phát triển tâm thức.
Thưa ông cho biết mục tiêu của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là giúp hành giả tự trị bệnh, tự tái lập nội khoa tâm lý của mình. Xin ông minh giải nội khoa tâm lý của mỗi người là như
nội
sao?
Khoa tâm lý căn bản của mọi người là ổn định. Nó từ gốc đại thanh định mà ra, nó là ổn định. Hồi con nít sơ sanh là mình rất ổn định. Cha mẹ hết cơm ăn mình cũng có buồn. Và bây giờ nghe chuyện người ta là mình buồn. Thế là mình mất nội khoa tâm lý bất ổn định. Mình phải giữ cái trạng thái thanh nhẹ đó. Mà muốn tu về pháp lý vô vi thì nội khoa tâm lý sẽ khôi phục sau cái pháp luân thường chuyển nhiều. Thì sẽ cảm thức rõ ràng, người nào thực hành đúng đắn sẽ thấy rõ ràng. Trong pháp lý vô vi không phải là một cơ cấu lý thuyết. Chỉ có thực hành gặt hái được các kết quả phát minh và tận đổi người khác, chứ không có dành riêng cho chính mình.
Tu đi xem cinema có ảnh hưởng gì không?
Cinema là giả tạo những hình ảnh ảo thuật để giúp vui một chút thôi. Cái trí khôn của loài người, để thấy cái trí khôn của loài người ngày nay đã tiến tới đâu, và thấy đấng toàn năng đã xây dựng cho nhân loại đã tới đâu, mình có điển mình hiểu cái trình độ tiến hóa của nhân loại đã tới đâu khi mình xem cinema toàn là những ảo giác mơ tưởng mà không có sự thật, nhưng người ta thích đùng nhau đi coi trong cuộc sắp đặt có trật tự mà thôi, hình ảnh sắp đặt có trật tự nhưng mà không có sự thật. Chúng ta tu hành, chúng ta mới thấy sự thật. Chúng ta mới thấy cái cinema khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta thấy những cảnh chiên nhà Phật trật tự tốt đẹp. Cinema đã nên thấy hơn cái cinema thế gian trong cấu trúc bởi khối giới hạn mà thôi. Không tiến tới vô cùng như phần hồn mà tiến hóa được nữa.
Để cho tâm được thanh tịnh nó thì chỉ cách rất dễ, vẫn làm việc đó mà tâm chỉ dứt bỏ, không phải làm cho dễ, chỉ làm cho trời Phật, chỉ làm cho trời Phật, và trời Phật nếu luyện sử dụng sẽ trở về nhẹ nhàng, cái cười cái chén cái cười thừa sạch, cứ làm gì để làm tận tâm, mọi công việc chỉ đi kiếm tiền giúp người khác mà tạo làm pháp sự dễ thì chuyện có ông trời, của trời cả hàng, của gì có chuyện đâu. Nếu của có chuyện chết thì đem đi được rồi. Thì làm lụng khổ cực mà của chị chết thì đâu đem đi được. Và nếu những cái tưởng là cái của là em cứ phạm đi, cái trí tuệ gì càng ngày càng eo hẹp. Mấy em? Nắm thì nó bực bội thì nó làm hư ngũ tạng. Và cái vấn hành, mong biết cái đồng đó nó không điều hòa. sanh ra cái lượng căn xe. Nóng tấm sanh lượng căn xe. Đúng. Dạ, yeah. Khi mình đi làm việc thì tận không? Thì quán không cái việc đó, việc của trời đó. Sắc này mai sắc của tôi. Âm thanh này cũng nói âm thanh này của tôi. Thì cũng không tâm thức. Khi tôi chết thì ra đi cũng một tâm thức. Khi hiện nay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm, tận tình là tôi được. Mà tôi làm thì sao đâu, nếu tôi làm cho người ta được. Thì một suy tính. Tôi ca hết, tôi làm hết mình. Họ thành lạ lắm. Hết mình. Đó là chỉ giải thoát. Giải quả. Cái nghiệp tâm, muốn giải quả, quả nghiệp tâm phải làm như vậy. Chẳng phải làm việc, mà chỉ nghĩ. Sinh ra, sống để chỉ đạo, hoạt động, làm việc, thế cổ. Tinh thần lúc nào, phục vụ một việc. Phục vụ đến vừa hơn, và cuối cùng cũng là tâm tinh thần. Phục vụ. Cho nên ông trời phục vụ, những cái ông trời không phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện nhau này. Nguyên khí càng khô của mình. Thế nào? Chúng ta đã xứng những nguyên khí của ông trời, nhưng mà chúng ta không có cái tình hình đó. Thành ra chúng ta còn chắc. Và nếu chúng ta có cái tình hình nguyên khí phục vụ, tôi đã vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ. Mở, tâm mở ra, thì mọi người khỏe. Ví dụ với trong gia đình, năm người hướng được nói về tôi, nói về giải pháp, nói về tình thiên, nói về thương yêu, nói về tha thứ, nói về sự giúp đỡ. Thì căn nhà nó vui. Mà cái căn nhà nào á, hai người cứ giận nhau hoài, cứ hơn thua hoài, căn nhà nó buồn. Như cái dinh nhưng mà bước vô là buồn. Còn ba nhà lá mà con đó là buồn bỏ. Hiểu không? Ta chấp nhận là buồn. Chấp nhận là nó có cơ hội quan. Không, tất cả nhân loại ông trời xài biết được nhu nguyên khí của vũ trụ. Đến dạy con người học có hai chữ gì một phần. Tới bây giờ mình chưa xong. Cha con còn nghe lời.
Yeah. Con còn một phân phải nữa. Con không biết sao, không biết con cái giấy nào, nhưng mà con hai vì con bắt cóc con đi lắm. Khi con thường thường là con thiền xong con lên bàn ngủ á, thì con bị người ta bắt con đi. Họ nói họ bầu con đi, trước khi họ bầu con đi nửa chừng cái họ bỏ con rồi đó, họ đi mất, con phải tự trở về. Nhưng mà cũng có lúc, như hơn tháng năm rồi đó, con bị hậu, thì con không có thiền được. Thì con về nhà thì con nằm đó thôi, con không thiền được, con chỉ niệm Phật thôi. Thì tự nhiên, buổi sáng đó con thấy có người tới, họ cũng mời con đi dạo cảnh. Họ đưa con đi dạo cảnh, lúc đầu con tưởng là người xấu, con cũng chống trừ vậy đó. Rồi sau con thấy họ gì con phát ý, cái con cứ để họ đưa con đi dạo những cảnh đồng quê, con thấy những cái dãy mía lao rồi kia. Thật hạnh phúc thật là đẹp. Đưa con đi là trên những cái dòng suối có những con cáo thì là to vậy đó. Sau đó thì họ lại đưa con về đặt lên trung lên giường đàng hoàng. Rồi có một lần đó, sau khi con thiền xong á, thì con vô, thì con lên con nằm ngủ. Thì tự nhiên sao con thấy con đang đứng ở dưới ánh trăng á. Khi con nghĩ trong đầu con lên, không biết tại sao mình không thiền xong thì ngủ đi, để sáng đi làm mà lại ra đây làm cái gì. Con vừa nghĩ như vậy á, thì lại có người bầu con đem vô đặt lên giường. Thì con mới tự nhiên lúc đó con lại nhíu mắt lại xuống giữa trái mơ con nhìn. Thì con thấy một người đàn ông xây lưng đi ra cửa một bộ đường lính. Sau đó có một người đàn bà, còn người đàn bà nữa mặc đồ đen đứng kế bên giường á, cú xuống nhìn con rồi con cũng đưa con. Là con không biết những giới đó là những giới nào.
Tôi nói là ở bên địa tiên mà thôi. Tới để giúp mình thôi. Không phải anh chị mình hết. Bên địa tiên. Nhưng mà đêm hôm ta anh đi Vậy là cái đó nó xong hết rồi. Không có làm nữa. Dạ.
Như ý là thế nào?
Như ý là luồng điển thanh tròn rồi. Ý tôi muốn đi đâu, nó phải đi đó. Khi mà đưa tôi đi cách nghĩa hôm qua, nghĩa là chúng ta lỡ đến được bồng lai tiên cảnh thì chúng tôi muốn phải có một ly nước, thì ly nước nó đến. Không phải phải đi tìm ly nước khó khăn như vậy. Cao chừng nào nhẹ chừng ấy. Cho nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta lấy cái gì chứng minh vệ tinh hiện tại. Ở thế gian vật chất mà tiến tới cung trăng. Điện thoại chúng ta bấm là nói chuyện với người đó liền. Ý chúng ta chuyển là nó tới rồi. Chứ người tu thanh nhẹ ý là nó phải tới liền. Vật chất mà nó còn tiến hóa như vậy mà cái ý điểm của chúng ta nó nhanh hơn nhiều hơn. Thần giao cách cảm rất mau.
Kính thưa Thầy, kính xin Thầy giảng giải sự khác biệt giữa ý hướng và ý muốn.
Ý muốn của người Pháp Tý Vô Vi là có chí hướng rõ ràng. Khi chúng ta vô, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật là xây dựng chí của mình, tiến hóa đi lên thay vì động loạn. Nghe gì theo nấy không được, chúng dùng niệm Phật xây dựng trí của chính mình tiến qua. Pháp là có hướng đi rõ ràng. Mượn được, nắm được pháp lý vô vi là có chi hướng, có trí thăng hoa đầy đủ, không thiếu thốn. Chỉ có hành, không hành thì không đạt được.
Thầy, con xin cảm ơn Thầy đã cứu mẹ con khi con đi về Việt Nam. Con biết Thầy có cứu để chị mẹ con ngủ không được. Và tối con thiền, thì con có hướng tâm và con léo Thầy. Nhưng rồi qua mấy ngày sau thì ăn đêm nó mẹ con ngủ được thì cho tới nhà con xin. Thành hôm nay con đến, con xin lệnh lễ Thầy, cảm ơn Thầy.
Chúng ta ở đây nói đạo, tu hành, làm việc cho Việt Nam chứ không phải là bỏ đâu. Từ bao nhiêu năm nay chúng ta cũng vẫn ở Việt Nam. Những kiến thức gì của chúng ta đang hoạt động ngoài này thì tâm sư đều biết hết. Cũng có nhiều người có viết thơ cho tôi, cũng gặp hoạn nạn, cũng bệnh hoạn, hoặc là cũng nhờ pháp lý vô vi mà tôi được khỏe mạnh, thì tôi cũng rất mừng. Cho nên tất cả bà con đã làm việc cho sư sở, chứ không phải bỏ sư sở đâu. Lán tu đi.
Thầy, con có một điều nữa là mẹ con già quá rồi không có thiền được. Mà con cũng có nhắc nhở mẹ con niệm Phật đó. Thì mẹ con nói mẹ con niệm trong tâm. Nhưng mà con lấy băng Di Đà cho tầm Phật mẹ con ngủ gần đó có được không thưa Thầy?
Được.
Vì mẹ con già thiền chứ không được ngồi lâu.
Niệm Phật trong lúc ra đi nó dễ dãi hơn. Người ta ở địa ngục mà ta nghe lời tôi đã niệm Phật, người ta còn ấm mà.
Dạ, thật ra tại con cũng để cái băng Di Đà mỗi đêm á, ở chỗ bàn thờ gần giường mẹ
con. Dạ, bà em.
Dạ.
Thì cái chấn động lực nó hỗ trợ tâm thức của bà. Nó cứu lắm.
Kính chào Thầy, con là từ Thi Bội hôm trước, con có điện thoại qua Thầy để xin Thầy cứu giùm con của con đó. Thì hôm nay nó rất tốt rồi đó Thầy. Và bây giờ con cũng không biết nói gì hơn là con rất đội ơn Thầy. Và hôm nay được giáp mặt Thầy thì ơn phước của con rất là nhiều. Thầy không đáp
đáp Thầy. Phật tu.
Cảm ơn Thầy.
Để cho gia đình bằng an, để tạo hòa khí trong cuộc sống.
Dạ vâng. Xin con đổi ơn Thầy.
Thầy cũng được đi hoàn đạo, thì trước giờ nhiều hoàn đạo là nghe nói về cái trường hợp power play để giúp chị Trương Minh Quân Từ xưa giờ chị cũng nghe tiếng, bây giờ mới có chị cũng nghe đây, nhờ chị cũng nghe, chia sẻ với bạn đạo cho chính xác.
Thầy,
con
nói chuyện dở lắm.
Có sao nói vậy thôi.
Thầy, con ở bên khác á. Đau, thì tưởng chết. Thì lòng thầy thương. Rút đát, mê, không biết gì hết. Rồi, anh Quân ở nhà. Mới điện thoại cho thầy ở bên Canada. Cái đó là nghe gọi anh Quân, tất cả những lúc đó con không biết hết. Thì con cảm động quá. Con sắp ngày mai là cũng nhờ thầy. Cũng có. Thì anh Quân nhìn vào và thầy, thầy không sao đâu. Để thầy lo cho. Lúc đó, cái tuổi cho con xấu mà đó thì con không biết. Tuổi xấu thì tốt thì con không biết gì hết. Thầy nói để con lo, thì nghe nói ở bên. Tạm đạo trong Canada đó. Thế là tại sao mà thầy từ Canada mà lo cho con ở bên Pháp? Nếu là lạ mà thầy lo thì sẽ tình con nằm dưới gần chết. Thì bác sĩ đã bôn buông con hết. Thì thầy lo thì sáng bữa đó bác sĩ vô. Vô dẫn. Vô bắt mạch con. Thì ổng vô. Ông vô khám ông rồi, ông kêu y tá rất là tức, lo cho con, rửa ruột rửa này kia, thì con bị septicemy, là nó sưng phát áo cao di trục, ông ruột hết, thì y tá mỗi dòng hồ phải lo cho con. Thì cái chuyện đó là, lúc đó là bên tay, bà Trường, tháng bên tay cũng hay việc không biết, tháng lúc bà Trường sẽ gây út á. Là y tá bác sĩ bị trợ hết, còn một hai người thôi, thành ra nằm không có ai mà chăm sóc. Và thầy nói một tiếng là bữa sáng sớm bác sĩ vô, lo cho bác y tá mỗi lần hồ phải lo cho con. Thì cái đó là thầy cứu con giống thầy cứu con. Thành ra con nhớ con thầy hoài, con cũng nhớ thầy. Con ngày nay là nhớ tới. Con không biết nói ra như vậy, thầy biết tụi con phải lắm. Thành ra.
Thầy nhớ, con được biết rất nhiều.
Dạ.
Có một người tập. Người trình hết sức tâm thành và nguyện với thầy rằng cho con thấy mạng của con. Từ đó cảm động ngày đêm thầy phải lo sức hồn, lo liền cho con. Trước hết, con phải nhớ lòng thành bạn đời của con là người trọng yêu quý. Mẹ dám nói một câu nói ra, ông Pháp, cho tôi chết để tôi thấy mạng cho vợ con, vợ tôi sống. Thành đó là chuyện mình nguyên. Nếu có vợ chồng, phải nhớ trong lúc ban đầu, không nên quên mà phải nhau. Nhưng luôn phải nhìn nói cái tình yêu từ ban đầu cho đến cuối cùng. Dù hoàn cảnh biến đổi cách mấy nữa, chúng ta phải nung nấu cái tình yêu thực chất đó, nó chấn động lòng trời Phật. Đó là tình ba cứu chúng sanh sinh mạng. Việc đã quá, nó cảm động như vậy. Tại đời này tức chính bạn đạo Phương Đông mà tôi chưa có nghe một người nào dám hy sinh tánh mạng của mình cho vậy.
Lúc thăm Canada không biết tại sao táo thử Canada mà lo cho con được. Mà nhiều mà mấy anh bạn ở Canada nhiều người cũng chưa biết con cầu nguyện cho con lo cho con thay được con gì bắt con thầy bắt con các bạn đạo Canada sao các bạn đạo trên thế giới chỉ lo cho chúng con. Thế con của con không thể nào quên đó. Tụi con cái phước lớn của tụi con nhất là trên đường dài gặp từng thầy. Trước cùng tụi con hồi nhỏ tới lớp không biết cái gì là tin, cái gì là đạo, không cái gì chỉ biết là con. Chứ cha mẹ chừng gặp tụi con mà tụi con gặp ngay được không đáp. Thì con cũng có thấy con có đụng cái phố lớn lắm. Thẳng gặp lúc pháp. Thật ra, tụi con không biết nói sao.
Cho nên bạn đạo vô vi tôi khuyên, cái thương yêu thượng đế nhiều hơn, thương yêu Phật nhiều hơn, tức là thương mình. Chứ không phải lập địa vị cho ông Phật thượng. Ông Phật đã hy sinh giải thoát, không cần sự hưởng thụ, nhưng mà Ngài chỉ có tình yêu cho tất cả mọi người. Thì mình phải độc lập yêu thương, nó mới có giao cảm, lúc đó tâm thân mới an lạc. Đó là sự bình an về với mọi người.
Con xin cảm ơn Thầy Trần, xin cảm ơn Pháp, xin cảm ơn.
Đã tạo cách thiện nhân. Con đang đợi nó. Con không nói đó. Thưa Thầy, nhân dịp này, con xin lỗi ơn Thầy. Thầy cho con một cái may mắn gặp người bạn đồng ý với con. Thân đi, con cũng cảm ơn Thầy vậy đó. Sự cảm ơn đó. Thì con vừa hiện ta làm thân nào qua lời, nhưng mà chắc cũng chưa đủ đâu. Còn bảo hòa lại mã, dù ứng dụng tiếng của Thầy. Thầy vô tập con đổi ơn Thầy, tự đối cha mẹ, đổi ơn tất cả bạn mẹ. Đừng lại con thấy đã ơn lạc cho Thầy. Thì làm con thú đến bây giờ, con sống thương quá nhiều Thầy, nhiều bạn, nhiều tờ hôm qua.
Gia đình vô đi chúng ta biết thương yêu trời Phật. Thì gia đình chúng ta sẽ không sống, không khổ đâu. Anh em thật thử, thương ý, và giúp đỡ lắm. Thế gian này ít con, những chuyện họ không làm, mình làm. Điều của trời Phật kính tâm, không có quan trí, các bạn cứ tiếp tục đi. Dù tôi không có ở mặt đất này, các bạn cũng vẫn sung sướng vinh quang gì hết rồi.
Con còn cảm ơn Thầy, con chịu đựng nữa. Con biết con còn chịu đựng nữa. Con không có tội gì hết. Bây giờ con biết là đi về nguồn cội với Thầy, với cha mẹ rồi. Con không có tội gì hết. Đây là một cái nỗi sung sướng vô cùng lớn trong đời con.
Sau một đôi khi con làm tạm nên tự nhiên con để 1, 2, 3 từ thở bị thay đổi lên khoảng 12, 13 để mà cái tinh thần nó không quên để lên khó niệm nữa.
Ngồi làm pháp luân thường chuyển ngồi đó hả?
Con nằm.
À nằm. Nó quên. Cho nên chị phải cố gắng chị để cái giờ rồi sắp ăn cơm đó chị làm. Làm thì nó ngủ luôn. Còn nó ngủ luôn á. Mà chị làm bây giờ mà chị đi làm về chị chung thôi, chị làm liền rồi chị tắm rửa mới ăn cơm, rồi lúc đó nó chịu làm. Hả? À, chị cứ có một cái ràng buộc nó mới chịu. Cái còn ở trong đó nó là ông con ma lười biếng làm chủ chứ đâu phải mình làm chủ. Con ma lười biếng làm chủ rồi. Mình sắp cái chương trình vậy là nó muốn lười biếng không được. Nếu không làm mà đói bụng, tôi bỏ đói luôn. cứ nói vậy thì bắt buộc nó phải làm, nó có điều kiện. À, muốn ăn cơm thì phải làm trong cái này. À, thì chị mới có bữa ăn rất ngon và khỏe mạnh nữa. À, thì làm Pháp Luân Chí Minh là chị sẽ có bữa ăn rất thích thú, khai vị.
Có nghiệp thì sao mà đi làm
không?
Còn người buồn
hơn mặn ấy. Ừ, buồn dương, thích nghe những cái bản nhạc khổ, buồn, buồn, buồn mà buồn dương dương mà những bài gì mà bi thảm là thích đó. Cái đó, thì bây giờ, thì lần lần chị ráng chị tu, đầu tiên là chị mở cái huệ phổi trước. Chị ráng tu, chị sẽ mở thế đó. Mà mở đó là cái văn chương chị nó là vô giao tình nhạc. Và là nói cảm động người ta được. Nó mở cái phổi chứ. Nghe không? Có người mở cái gan chứ. Có người mở cái tim chứ. Mỗi năm cái huệ nó phải mở. Mà có kể cái này trước, cái kia trước. À, cho nên như phần chị như vậy thì sau này chị sẽ mở cái phổi. À, xong cái phổi đó nó được giao tình cảm.
Thầy còn một con
bỏ
lại
đây
về nhảy
mượn
đó. Thầy
còn hiểu
có mua
cái
ngủ rồi sao
con
về
con
nhảy
con hiểu. Ôi cái món rất ngon mà nó dẹp nó gì đội cho nó ấm cái này là nó không có nhảy mượn nữa. Hay là chỉ có cái gì có thể che cho trên đầu này là không có. Cái bê rê đó. Ở cái mũ. Vậy nên nó không có gì. Còn chỉ uống thuốc là nó hại tới bao tử. Cái bệnh này là tôi chỉ biết bao nhiêu người Pháp, người Mỹ cũng vậy đó. Đeo cái đó, đội cái đó, hơn uống thuốc.
Nhưng mà không
nhảy
ngược ra sao không
nhảy ngược ra sao không nhảy ngược ra sao không nhảy ngược ra sao. Phải rồi, chừng mặt trời lên, nắng đầy đủ. Đó, cho nên chị mua cái nón, chị đội đi. Còn hơn là chị uống thuốc. Chị thử đi, nhiều khi mà nó xì trong lúc mình ngủ cũng phải đổi luôn. Kể đó cho nó ấm cái đầu là nó hết rồi. Còn nếu mà chị muốn nó hết thì mỗi buổi sáng chị phải có người hơi cho chị mua cái thiết thuốc châm cứu đó. Hơi đây là hơi ngay trung tâm cái việc bá hội này hơn chắc nóng cho nó hết ở xì điểm. Nhưng ta đổi cái nón nó khỏi phiền hơn, nhờ người ta nó phiền quá, đổi cho này nó ấm là được rồi. Chất này cũng như là ông giáo hoàng đổi cho à, thì chị làm sao chị lại có nhiều kiểu đàn bà đẹp đổi, thấy nó xinh ha. Cái đó chị hay lắm, chị sẽ chỉ cho nhiều người bị cái bệnh này, mà thuốc bác sĩ trị được. Chị ơi, không làm gì được. À, chị thử thì nó không được. Đó, chị thử thì không có. Rồi cái này là nó sẽ trị hết.